không còn một pháp nào là mình mê lầm được nữa, cũng như là không còn thấy con pháp nào thật hết. Mỗi pháp này mới là cái pháp chính, còn mỗi cái pháp ngoài là không còn cái pháp nào thật để mà ngăn ngại mình được hết. Cho nên pháp pháp mà đâu từng pháp. Thấy được cái chỗ đó rồi thì mỗi pháp đâu từng là pháp, là không có pháp nào ngăn ngại được nữa hết. Đó. Nghĩa là mỗi pháp đều chỉ về một cái tâm thể thôi. Đó, thì đó mới là cái chính. Đó. Cho nên rồi ở trong kinh Kim Cang mà Phật có đoạn là Phật mới bảo là ta mà ở chỗ Phật Như Đăng đó, lúc mà được Phật Như Đăng mà thọ ký cho sau này sẽ thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni đó, thì ngài nói ta ở chỗ Phật Như Đăng đó cũng thật là không có một chút pháp gì có thể được. Thì đó mới gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nghĩa là ở chỗ đó không có một chút pháp gì có thể được. Thì đây giống như là gọi là pháp gốc đó là pháp không pháp, không có một chút gì để được hết. Nhưng mà nói như vậy đó không có nghĩa là nó không có hoàn toàn. Cho nên nó nói là không có một chút pháp gì có thể được. Thì đó mới gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì đó không có chút gì được thì đó mới thật là cái pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chứ không phải nói không có chút pháp gì được hết là không có luôn cái pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên cái người mà giảng mà không kỹ đó thì giảng đó làm cho người ta rơi vào cái chấp gọi là đoạn diệt. Nó là Phật không có cái chút pháp gì được hết thì cũng không có vô thượng chánh đẳng chánh giác luôn. Thấy không? Thì giờ là coi như bác hết, thì đó là rơi vào một bên gọi là chấp không đoạn diệt. Còn đây ngài nói rõ do không có chút pháp gì có thể được cho nên đó mới gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì vậy là nói không nhưng mà không phải là hoàn toàn không có gì hết. Đó. Thì như vậy cho mình mới thấy rõ, nghĩa là đem tâm cầu pháp là mê, thấy không? Đó là thuộc về cái bên ngoài. Còn chẳng đem tâm cầu pháp thì là ngộ. Cái chỗ này á, nhiều người cũng dễ lầm. Đem tâm cầu pháp là mê thì dễ hiểu rồi, nhưng mà chẳng đem tâm là pháp á, cầu pháp là ngộ thì như là thật đúng chưa? À, cho nên đó là mình học là gọi là học, nhất là học thiền là phải thấy gọi là thấy qua chữ nghĩa, chứ còn mà theo kiểu này mà hiểu á, là cũng mắc kẹt luôn. Nếu mà bảo thật sự mà gọi là chẳng đem tâm cầu pháp là ngộ á thì sao? Vẫn còn mắc kẹt, chưa phải thật ngộ nữa. Bởi vì đúng ra chẳng đem tâm cầu pháp á thì cũng còn một cái vướng một bên, thuộc về hai bên có không. Bên kia là đem, bên đây là chẳng đem, đó là có không. Còn kẹt có không thì làm sao gọi ngộ đó. Cho nên ở đây là phải khéo thấy nữa, nghĩa là bởi vì đây là còn có hai bên, phải lìa cả hai bên đó thì mới thật là ngộ. Cho nên là mình không khéo là mình nghe như vậy rồi mình chấp một bên là kẹt một bên. Gọi là như vậy thôi, tôi không có đem tâm cầu pháp gì hết, bỏ hết, không học gì hết, đó là ngộ. Nhưng mà như vậy thì kẹt một bên. Cho nên là phải thấy được, đây là phải lìa cả hai bên nữa thì mới thật ngộ. Rồi chẳng có dính kẹt nơi văn tự á thì gọi là giải thoát, phải không? Nghĩa là không có kẹt trên văn tự, trên chữ nghĩa thì đó mới gọi là giải thoát. Tất nhiên là mình không có nghĩa là chết ở trên những cái chữ nghĩa, hay là không có dính, không có kẹt trên những cái văn tự, trên những cái chữ nghĩa chết, mà mình phải tự mở một cái lối đi sống. Chứ còn nghĩa là bám chấp theo những cái chữ nghĩa thì cũng là mắc kẹt, cho nên không có giải thoát. Do đó mà ngài Thần Tán mới gọi là mới đánh thức ông Bổn Sư đó. Ông Bổn Sư đang ngồi xem kinh ở cửa sổ, con ông chui qua cửa sổ đó. Ngài mới nói là cửa không mà chẳng chịu ra, rồi quá ngu mà chui cửa sổ đó. Thì như vậy là trăm năm mà dùi trong cái giấy cũ thì biết đời nào mới ra khỏi. Dùi ở trong giấy cũ đó thì cũng giống như mình là dùi trong sách vở chữ nghĩa thì dùi bao giờ mà ra đó. Nhưng mà mình thì lại thích dùi trong chữ nghĩa. Ở đây mình phải xét cho thật kỹ, chữ nghĩa là nó thuộc về cái vô tri, thấy không? Chữ nghĩa nó có hiểu biết gì, nó là vô tri. Còn cái tâm thì nó là cái linh tri, mà linh tri thì nó làm sao mà nó nằm ở trong cái vô tri chữ nghĩa đó, mà mình vùi trong đó để mà tìm nó. Cho nên mình phải khéo làm sao phải vượt qua cái chữ nghĩa đó, để mà thấy trở lại cái chỗ mà linh tri sáng ngời đó nơi chính mình, thì cái đó mới gọi là giải thoát. Còn cái chết ở trên chữ nghĩa không, cho nên là mình cứ lo cái là phân tích là văn tự chữ nghĩa, bám theo những cái đó rồi để mà làm những cái hiểu của mình, rồi cái thì nghĩa là hiểu nhiều chừng nào để càng kiêu ngạo chừng nấy, thì đó càng bệnh thêm, mà không thấy được cái lẽ thật. Cho nên ở đây ngài mới nói là không có dính văn tự thì đó mới gọi là giải thoát. rồi chẳng có nhiễm sáu trần á, thì mới gọi là hậu pháp. À, tất nhiên là hậu pháp á, là không có nhiễm, không có dính ở sáu trần, tức là nói theo cái kinh Kim Cang á, là gọi là tức là vô trụ đó. À, vô trụ thì mới gọi là hậu pháp. Không? Còn dính nơi trần á, thì tức là sao? Dính nơi trần á, tức là dẫn dắt vào nhà cướp của. Cho nên gọi là lục tạc đó. Khi mà dính vào trần, tức là dẫn dắt vào nhà cướp của, thì như vậy có thể gọi được hậu pháp được hay không? Đó. Dẫn dắt vào nhà cướp của, phá tan sự nghiệp của mình, gọi là hậu pháp cho được. Đó. Cho nên như vậy để cho thấy rõ, mình nhiều khi mình nói là tôi là hộ pháp thế này, hộ pháp thế kia, phải không? Nhưng mà xét kỹ của mình có phải là hộ pháp hay là pháp pháp? À, nghĩa là buông ra cái là dính sáu trần liền, dính là dính nọ rồi. Thì cái đó, ở đây thì Ngài nói theo cái kiểu đó là pháp pháp chứ không phải hộ pháp. Kiểu đó là pháp pháp. À, hộ pháp là phải là vô trụ đó. À, rồi ra khỏi sanh tử thì mới gọi là xuất gia. Cho nên xuất gia ở đây á, thì Ngài muốn nhấn mạnh là mình là phải ra khỏi tam giới đó, không? Thì đó mới là thật cái nghĩa xuất gia. Chứ còn không phải là mình mới cạo tóc mặc cái áo tràng vô đó, gọi là xuất gia, thì đó chưa phải, gọi là chưa hết nghĩa xuất gia. Đó. Vì vậy cho nên rồi mình nhiều khi thì cứ tự hài lòng thôi, không? Cạo được cái đầu, rồi mặc được cái áo cà sa, vào được ở trong chùa, là như đó tự hài lòng rồi. Vậy là xuất gia rồi, ra khỏi nhà thế tục rồi. Nhưng mà sự thật ở đây Ngài nói như vậy chưa hẳn. Bởi vì nhiều khi cái đầu cạo, mặc áo cà sa ở trong chùa, thì cái đó cái thân thì coi như là ra khỏi nhà, nhưng mà tâm thì nó còn vẫn ở trong nhà. Thân thì giống như là nó xuất gia, nhưng mà tâm vẫn còn ở tại gia. Tức là vào cái thân thì nó vậy, nhưng mà tâm nó còn dính kẹt thế tục đủ thứ hết, thì giống cũng như là người đời. Cho nên đây với Ngài thì nói như vậy chưa phải thật xuất gia. Cho nên như vậy là chưa có gì để mà đáng gọi là tự hào. Do đó mà mấy vị xuất gia là phải học kỹ cái này, không? Cho nên gọi là xuất gia là có tới ba nghĩa đó, không? Xuất thế tục gia, rồi xuất tam giới gia, xuất phiền não gia. Chứ không phải là mới cạo tóc đây không là đủ nghĩa. Chẳng thọ hậu hữu, tức là thân sau đó, thì mới gọi là đắc đạo. Không? Tức là sao? Tức là không còn có chỗ để mà sanh, không còn có chỗ để mà đến đó, không? Thì đó mới gọi là đắc đạo. Tức là sống ngay hiện tiền, chứ không còn có thọ thân sau, không còn có chỗ để sanh lại, mà sống ngay cái hiện tiền đây thì mới gọi là đắc đạo. Chứ không phải là gọi là nói đắc